chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Nguyên quay sang buôn vàng từ Liên Xô về Ba Lan. Công việc buôn bán không phải khi nào cũng suôn sẻ. Một lần vận chuyển vàng, anh suýt bị hải quan Liên Xô phát hiện. Thế nhưng, tình hình an ninh tại Moscow ngày càng tệ. Nhiều người Việt đổi đô, mua vàng, bị cướp giết dã man. Điều này khiến Nguyên càng lo lắng khi nửa gia tài của anh còn đang ở chỗ thăng cất giữ. Trong khi con đường buôn vàng về Ba Lan đang không thuận lợi, thì An gợi ý Nguyên nên chuyển số vàng đó về Việt Nam. Đang loay hoay với số vàng còn lại ở Liên Xô, chưa có cách nào giải phóng, thì Nguyên gặp hai cô gái người Việt bán hàng tại đường hầm trung tâm. Chứng kiến cảnh khách hàng tranh cướp mua hàng, Nguyên nhận ra mình đã lạc hậu so với thời cuộc. Nguyên lại nghĩ tới một kế hoạch làm ăn mới. Với giọng đọc Thu Loan, mời quý vị nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Nguyễn Quốc Quân.
Nguyên đứng giữa phòng, hai tay túm chặt hai góc đáy bao tải, dốc ngược lên. Các bọc giấy xi măng buộc dây gai như đòn bánh tét lăn lóc ra sàn. An lom khom vừa nhặt, vừa đếm từng gói, vun thành đống. Đang gấp lại bao tải, Nguyên chợt dừng tay. Ông đếm thế nào? Sao thiếu một gói? An ngạc nhiên. Tôi đếm đi đếm lại, chỉ có 24 gói. Nguyên nhìn quanh quất, bỗng reo to. Kìa kìa, một gói lăn vào tận gầm giường. Ngay sau lưng ông ấy. An quay lại nhặt gói bưu kiện lên, tay phủi bụi, miệng thổi phù phù. Tuần này ông nhận một tạ bưu kiện rồi đấy. Thế mà vẫn như muối bỏ bể. Nguyên phấn chấn. Số hàng này khách đặt mua hết rồi à? An hồ hởi. Ừ, hôm kia nghe tôi khoe hàng sắp sang, cái đảo ấn tiền vào tay tôi đòi mua hết. Nguyên thử mặt. Bán thế gọn nhưng chẳng còn hàng cho hai nàng nhà mình thì phải giải thích thế nào? Sau cuộc khảo sát đường hầm trung tâm, tận mắt thấy khách tranh cướp mua hàng trên tay các cô gái đoàn may, Nguyên muốn bỏ máy tính chuyển sang đánh hàng cộng. Nguyên chưa quyết thì Hà gọi điện sang cho biết, dạo này cứ vài ngày cái Trinh lại rủ ra bưu điện bờ hồ nhờ đóng gói bưu kiện, khi thì ruột bút bi bật lửa, khi thì kimono, khăn kim tuyến, áo xoa thêu, áo phông in để gửi sang Ba Lan cho mậu. Hàng ngụy trang dưới dạng quà tặng, dưới 1 kg, nên không phải nộp thuế nhập khẩu. Người gửi hàng sang Ba Lan xếp hàng rồng rắn ra tận vỉa hè. Chuyện ồn ào thế, sao Nguyên chẳng biết gì? Lạ nhỉ? Nghe Hà kể lể, Nguyên gắt. Sao bây giờ em mới cho anh biết? Hà nghẹn giọng. Không thấy anh gọi về, nghĩ anh không sẵn tiền nên em cứ đắn đo mãi. Nguyên ngập ngừng. Tiền bán thuốc tây, đồng hồ, áo mông tê ghi anh gửi về đâu rồi? Hà nhấm nhận. Anh chóng quên thế. Thùng hàng anh đem sang đã ngốn sạch tiền vợ chồng mình dành dụm được. Lúc con ốm, anh gọi về bảo em mượn tiền bà ngoại. Giờ lại phải chữa bệnh cho cả ba nữa. Anh có tiền để chết bên đó làm gì? Gửi về cho em đi. Nhìn cái Trinh đóng hàng gửi sang cho mậu kìn kìn, em sốt hết cả ruột. Buông máy, Nguyên ngồi thừ người, ấm ức. Ở nhà có điều gì? Trình cứ tông tốc nói cho Hà biết, tại sao bên này Mậu lại giấu Nguyên. Ngày nghỉ cuối tuần nào, Mậu cũng ngồi tàu từ Lót đến nhà Nguyên ăn dâm nằm rể. Thứ bảy này, nó mỏ lên đây, Nguyên phải chửi cho bẽ mặt. Có tiếng chuông, Nguyên ra mở cửa. Ông đưa thư cúi xuống, nhìn hai vị chủ nhân qua phía trên gọng kính lão đeo trễ trên sống mũi, thắc mắc. Hầu như ngày nào các cậu cũng nhận được vài chục gói bưu kiện, quà tặng gì lắm thế. Nói xong, ông đưa ngón tay trỏ đầy cặp kính lên sát mắt, rồi mở nắp túi da treo trước ngực, lấy ra cuốn sổ. Đưa cho Nguyên chiếc bút bi, ông chỉ tay vào cột đầy chữ nguệch ngoạc, bắt ký. Nguyên tay đón tờ giấy, tay dúi cho ông đồng xu lẻ. Cánh cửa vừa khép lại, Nguyên reo ầm lên. Hàng sang thật đúng lúc, đang buồn ngủ bỗng vớ được chiếu manh. Bưu điện báo ra nhận 30 gói bưu kiện nữa. Nguyên giơ tay xem đồng hồ, miệng lẩm bẩm. Thôi, bây giờ muộn rồi, để mai. Nguyên quay vào phòng khách. An đang ngồi bệt trên sàn, tay cầm dao cắt dây buộc, rồi xé toang tờ giấy xi măng bọc ngoài. Từng sấp khăn voan, áo thêu, kimono các màu lộ ra. Không thấy bật lửa và ruột búp bê Trung Quốc, những mặt hàng đang cháy chợ. An quay sang Nguyên băn khoăn. Chả biết cái Đào có đồng ý không. Hôm trước nó dúi tiền vào tay tôi bảo, lần tới phải để cho nó một nửa áo, một nửa bật lửa và bút bi. Bây giờ không có bật lửa và bút bi, biết An nói thế nào với nó đây. Chuông cửa lại reo lần nữa, Nguyên uể oải đứng dậy. Chắc lại ông già bưu tá. Không lẽ hôm nay có giấy báo bưu kiện tới hai lần? Cánh cửa bật mở, Nguyên trưng hửng. Bọn em lỡ tàu à? Mai Lan và Thủy theo nhau bước vào nhà. Hai túi hàng buộc trên hai xe kéo gần như còn nguyên vẹn. Mai Lan giằn mạnh tay, chiếc xe kéo đổ kênh ra sàn. Chẳng nói chẳng rằng, nàng bước thẳng vào toilet, xả nước ảo ảo. Mấy phút sau mới trở ra. Ngồi xuống sofa cạnh An đang phân loại hàng, nàng túm lọn tóc sau gáy cuộn tròn vòng rồi nhét vào khoanh dây chun buộc lại. Chờ Mai Lan hạ hỏa, An lên tiếng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát dẹp chợ. Em nói điều này cả tuần nay rồi mà. Mấy hôm trước cảnh sát đuổi chỗ này, bọn em nhảy chỗ khác. Họ bỏ đi, bọn em lại quay lại chỗ cũ bán tiếp. Nhưng hôm nay khác rồi. Khác thế nào? Sáng em mở túi ra, bán được chừng 10 phút. Chợt mấy cảnh sát ập đến, bắt cả bọn về đồn. Họ có làm gì bọn em không? Họ lùa tất cả vào phòng, có bàn ghế, cho ngồi chơi xơi nước, chẳng thèm đoái hoài gì. Đến gần tối, họ thả bọn em ra phố. Lúc đó còn bán được gì nữa? Thế hàng hóa? Họ không đụng tới. Cảnh sát Ba Lan hiền nhỉ? Chứ như mấy ông ở nhà mình, bắt được người bán xong là tịch thu hàng hóa luôn, cho chừa. Nguyên xen vào. Cảnh sát Ba Lan hiền nhỉ? Chứ như mấy ông ở mình, bắt được người bán hàng xong là tịch thu hàng hóa luôn, cho chừa. Nguyên xen vào. Cảnh sát Ba Lan tử tế thật. Suốt tuần nay, ngày nào họ cũng ra chỗ bọn em nhắc nhở và xua đuổi. Bọn em ham bán hàng, tiếc buổi chợ nên chẳng biết sợ. Hết kiên nhẫn, hôm nay họ mới làm rốt ráo. Thủy xen vào góp chuyện. Năm đứa bọn em đứng giải thành 5 điểm bán hàng. Người mua xúm quanh, nhốn nháo, làm náo loạn cả quãng phố đi bộ dài mấy trăm mét. Hôm nào vào giờ cao điểm, có đường sầm uất nhất thành phố bị bọn em làm cho tắc nghẽn. Mai Lan hả hê. Thế thì ai chịu nổi? Họ dẹp là phải rồi. Hôm nay giải quyết chưa xong, ngày mai họ làm tiếp. Càng ngày họ sẽ càng cứng rắn hơn đấy. Nguyên cảnh báo. Vậy từ mai, bọn em bán hàng ở đâu? Phải bỏ chỗ đó tiếc lắm. Thấy An đăm chiêu không trả lời Mai Lan, Thủy lộ vẻ căng thẳng. Không có chỗ bán cố định, cứ bấp bênh bữa được bữa cái. Biết thế này, thả ở nhà máy làm việc còn hơn. Tiền không nhiều nhưng chẳng phải lo nghĩ gì cả. Còn Danh này, mày làm nhảm như dở hơi ấy. Mày tính thử xem, một buổi bán hàng lãi 200 đô, bằng cả tháng lương thợ may. Tao chẳng hiểu mày nghĩ gì mà còn tiếc nuối cái việc cắm mặt vào máy may suốt cả ngày như thế. Mai Lan nói đâu có sai. Một tháng làm việc hơn 20 ngày, mỗi ngày 8 tiếng, dán mắt vào mũi kim máy khâu mà lương chỉ tương đương lãi một ngày bán hàng. Không thể tin nổi, nhưng đúng là như vậy. Đã thế, các cô gái đoàn may phải ở trong hai tòa nhà cổ, cổng cao rào kín y như trại lính xây trước đó cả thế kỷ, nằm sâu trong khu rừng cách thị trấn 2 km. Sống xa dân bản xứ, trong những ngày làm việc, các cô thợ may bị cấm trại. Trại cách thành phố Lót 40 km. Sáng xe ca chở đi, chiều đón về, lịch trình lặp đi lặp lại, tẻ nhạt, buồn đến chảy nước mắt. Nguyên bước đến bên cửa sổ nhìn xuống. Về hè bên kia đường, một đôi trai gái dựa vai vào nhau dạo bước. Cô gái cầm trên tay một bông hồng, cuống bọc giấy bạc có thắt dài nơ đỏ. Chàng trai đứng lại, nâng cằm cô gái lên, đặt vào đôi môi một nụ hôn dài đến nghẹt thở. Đúng lúc đó, có chiếc ô tô màu bạc phóng vụt qua, hắt nước tung tóe từ vũng tuyết tan dưới lòng đường lên về hè. Một chuỗi cười xé lên. Cô gái nhảy vội, nép vào phía trong chàng trai. Văng ra câu chửi thề, chàng trai tay giơ nắm đấm, dứ về phía chiếc xe, tay cầm ống quần rũ nước. Về hè bên này đường, một gã say rượu đang lảo đảo đi hình rích rắc. Chân bên này, dẫm ống quần bên kia. Gã ngã ngồi xuống đống tuyết. Gã nhổm dậy. chân bên này dẫm ống quần bên kia, gã ngã ngồi xuống đống tuyết. Gã cố nhổm dậy mấy lần không được, mặc cho gã hua tay về phía trước như khẩn cầu, dòng người đi bộ vẫn hối hả ngược xuôi, chẳng ai để mắt tới. Kéo tấm rèm đan ten trắng muốt che kín cửa sổ, Nguyên quay vào phòng. Bắt gặp ánh mắt An đang tư lự nhìn vào vô định, Nguyên bỗng nhiên nhớ lại ký ức mấy tháng nay. Từ ngày biết các cô gái Việt Nam bán hàng dưới đường hầm trung tâm, An thay đổi đáng ngờ lắm. Cứ vài hôm, An lại biến đâu cả một ngày. Về nhà, mặt mũi An lúc thì căng thẳng, lúc lại phởn phơ. Tâm trạng An có điều gì đó khó hiểu. Đợi An về, Nguyên phải truy bằng được. Hôm nay, kịch bản ấy lại tái diễn. Buổi sáng, trước khi bước ra khỏi cửa, An ném lại một câu. Tôi phải lên khoa dự buổi thuyết trình đề tài khoa học liên quan đến luận án. Nguyên hỏi, có về nhà ăn trưa không? An chém tay quả quyết. Có chứ, không ăn ở nhà thì ăn ở đâu? Tôi chỉ đi 3 tiếng thôi. Vậy mà giờ này, bữa tối đã dọn ra, vẫn chẳng thấy tăm hơi An đâu. Không có gì khó chịu bằng phải nhịn đói ngồi chờ trước mâm cơm dọn sẵn. Nguyên liếc hai chiếc kim đồng hồ đeo tay, chỉ 8 giờ tối. Trong khoảng trống hẹp từ bàn ăn ra cửa sổ, Nguyên bồn chồn đi đi lại lại. An rời khỏi nhà đã 12 tiếng, chẳng biết giúp vào đâu hay xảy ra chuyện gì. Đang xẻ đĩa thức ăn làm đôi, nghe tiếng khóa lạch sạch, Nguyên dừng tay, ngửa cổ ngóng. Cửa bật mở, An ào vào giữa nhà. Chẳng nói chẳng rằng, An cuống quyết tụt giày, phi từng chiếc ra phía cửa. Lần lượt cởi phăng áo khoác, áo len, quần bò, quẳng hết lên giường. An vội lao vào toilet. Sau tiếng nước suối ào ào, An mặt tươi tỉnh trở ra, nhón tay bốc quả dưa chuột tươi bỏ vào mồm, nhai rau ráu. Nguyên lọc bọc. Ông bảo đến khoa chỉ 3 tiếng, vậy mà 12 tiếng rồi. An mở tủ lạnh lôi ra hai chai bia, bật nắp rồi ấn vào tay Nguyên một chai. Uống, cả ngày lang thang vừa mệt vừa khát, chả được việc gì. Hai đứa khẽ chạm chai rồi ngửa cổ tu ừng ực. Nửa chừng, An dừng lại khà lên một tiếng khoan khoái. Bia đậm đà, ướp lạnh uống sướng thật. Cả ngày ông lang thang ở đâu mà lâu vậy? Tìm vợ. Vợ sang lúc nào, sao ông không nói? Biết tôi ly thân 3 năm nay rồi, chỉ chưa làm nốt thủ tục pháp lý thôi. Sao ông còn hỏi vậy? Bây giờ kết cô nào, tôi bay về ký cái xoẹt là xong. Thế đã tìm được cô nào ưng ý chưa? Dạo này cứ rảnh rỗi, tôi lại ra chợ Maritmont đứng trong hàng cho một em đoàn may. Hôm nay thấy đã đủ độ thân thiết, tôi bèn lân la hỏi gia cảnh. Em òn ẻn bảo, anh có cách nào đón con trai 3 tuổi của em sang đây không? Tôi vội chối khéo rằng anh cũng muốn đón hai thằng nhà anh sang mà chưa tìm ra cửa. Phải thế chứ, cứ lằng nhằng dây điện, đón xong con, em lại năn nỉ đón chồng nữa thì tôi công cốc à? Nghe tôi lạnh nhạt, em mặt nặng mày nhẹ. Thôi, phắn, dây vào đếch được gì, chỉ mất thời gian. Nguyên vừa vào toilet, đang dở dang thì nghe An gọi. Ông có điện thoại gọi từ Việt Nam, nhanh lên. Giật nước xong, Nguyên chạy vội vào nhấc máy. Em à, anh đây. Anh em gì, dân quân khu đây. Sao mày biết số điện thoại của tao? Thì Hà nhà mày đưa chứ sao? Gọi tao có chuyện gì vậy? Mai Lan nhà tao đang ở Ba Lan. Ồ thế á, sao bây giờ mày mới nói? Tuần trước gặp Hà trong chợ hàng gia, tao mới biết mày đi Ba Lan. Mai Lan sang đấy nửa năm rồi, nó đi xuất khẩu lao động. Trong đoàn thợ may à? Đúng rồi, nó ở gần thành phố gì, tao quên mẹ tên tuổi rồi. Lót, cách chỗ tao ở 150 km. Nghe Nguyên có người quen ở đoàn may, An vứt đống bát đĩa đang rửa, lau vội tay chạy vào đứng hóng. An ghé tay vào ống nghe, sát đến mức mùi thuốc lá phả ra khê nồng. Nguyên đẩy đầu An, giơ một ngón tay lên miệng, làm dấu im lặng. Mày có số điện thoại của Mai Lan không? Tất nhiên, bút giấy có đấy chưa, tao đọc nhé. Đọc đi. Rồi, tao đọc lại xem có sai sót gì không nhé. Mày thu xếp thời gian, đến thăm Mai Lan giúp tao càng sớm càng tốt. 2 tuần nay, không biết nhà máy có chuyện gì mà nó cứ nằng nặc đòi về. Vậy à, chủ nhật này tao sẽ đến đó tìm Mai Lan, hỏi xem sự thể thế nào. Tuyệt quá,
từ nay mày để mắt tới Mai Lan giúp tao nhé. Người cùng phố, mày biết Mai Lan từ lúc nó lẫm chậm biết đi. Gửi gắm nó cho mày là tao yên tâm rồi. Nguyên buông máy, An kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Ông có tin có số phận không? Sao bỗng dưng hỏi thế? Tôi vừa đứt mối cũ, lại có ngay mối mới chám vào. Mối mới nào? Mai Lan đó. Vô duyên, khôn hồn tránh xa, cấm dai già hai con lén phén em này. Ông muốn giữ gái làng à? Giữ cho thằng bạn nối khố cùng phố. Kệ, chủ nhật này tôi cứ bám càng theo ông. Ngu gì dẫn cáo già đến thăm chuồng gà. Tôi đi theo làm hoạt náo viên, bảo đảm trại vui nổ trời luôn. À, hay là tôi xách theo cây đàn guitar? Điên à, mới tới thăm lần đầu, làm thế lộ ngay thằng tán gái chuyên nghiệp. Ồ nhỉ, vậy để lần sau. Tiếng bánh sắt rít trên đường ray gợi cho Nguyên nhớ về ký ức cung đường tàu Los Vaxava hàng tuần đem thuốc lên chị Châu. Ngắm những căn nhà, những cánh rừng, những con đường quen thuộc chạy ngược vun vút ngoài ô cửa sổ, cảm xúc Nguyên dâng trào. Trên ghế đối diện, An nhắm mắt, dựa đầu vào vai một cụ già Ba Lan, thỉnh thoảng lại khực lên một tiếng. Nguyên kín đáo dẫm vào chân An. Chồm dậy ngơ ngác, An lầu bầu vài câu rồi đâu lại vào đấy. An vô tư lại lắm tài lẻ. Từ võ vẽ, đàn hát đến kể chuyện, pha trò, thứ nào An cũng biết. Tuy không sâu nhưng đủ để bọn con gái thích. Nghe tiếng Nguyên quát vào tai. Dậy, dậy ngay. An choàng tỉnh cào nhào. Để yên cho tôi ngủ. Nguyên kéo áo, chỉ tay vào hàng chữ gắn trên tòa nhà gạch mọc đỏ au. Lẩm nhẩm đọc. An cuống quýt. Xuống ngay, không tàu lại chạy tiếp. Nguyên cắm cọc. Chưa tỉnh à? Ga cuối rồi, chạy đâu nữa? Thong dong xuống sân ga đi về phía đầu tàu nơi đường ray cụt, cả hai sẽ phải vào thành phố. An giơ tay vẫy taxi, Nguyên ngăn lại. Từ đây đến bến xe buýt có hơn km, lại đi qua trường tiếng. Mình dạo bộ, tranh thủ hoài niệm. An hồ hởi hưởng ứng. Ok, lâu không tập tành, người bấy như cua lột, rèn luyện tí vậy. Tòa nhà 11 tầng hình hộp diêm dựng đứng, màu nghệ, nằm trên phố Mateki là giảng đường trường Nguyên và An học tiếng. Nửa tầng một che kín kính kia là phòng hai đứa từng ăn trưa. Khi đi ngang tòa nhà, thoáng thấy mùi hương quen thuộc, An đứng lại nghênh mũi hít rồi buông lời. Dạo đó, thường xuyên ăn món này ngán tận cổ, giờ ngửi mùi lại thèm. Mình tìm quán ngồi ôn lại món này đi. Nguyên nghiêm giọng. Lúc nãy trên tàu, ông đã xơi hai cái kanaki. Giờ lại đòi ăn. Gái và ăn, ông chọn đi. An quả quyết. Cả hai. Thất thểu đến bến xe, thấy chiếc xe buýt, Nguyên vội đuổi theo vẫy rối rít. Nhưng không kịp. An nhìn vào mắt Nguyên như muốn nhắc nhở món nợ Colette Miloni ban nãy. Nguyên tảng lờ quay mặt, cắm cúi bước vào sảnh lớn. Đến trước một quầy, Nguyên khom người ghé đầu vào ô kính hình khuyết hỏi nhân viên bên trong. Chào cô, chuyến xe gần nhất khi nào? Nghe cô gái bảo phải chờ 3 tiếng, Nguyên rũ người xuống. Nhìn vẻ mặt như bánh đa nhúng nước của Nguyên, cô bán vé thương tình. 10 phút nữa, xe sẽ khởi hành. Mặt bỗng bừng lên rạng rỡ, Nguyên mua luôn vé đi Torek. Hình ảnh tương phản sống động của đôi trai gái và gã say rượu hai bên lề đường khiến Nguyên bất giác mỉm cười. Quay vào phòng, thấy An đang lúi húi cúi xem tấm bản đồ Ba Lan trải rộng trên sàn. Nguyên tò mò. Ông tìm địa danh nào? Các thành phố trên 50.000 dân, tôi thuộc như trong lòng bàn tay. Ông học thói khoác lác từ bao giờ đấy? Thật mà, ông quên là dạo trước tôi ngồi tàu đi khắp Ba Lan tìm đồng hồ Liên Xô à? Vậy ông tìm cho hai nàng nhà mình một thành phố bọn cộng khó mò tới. Từ kinh nghiệm đã trải qua, tôi chọn ra 3 thành phố, hạng 2, theo thứ tự ưu tiên. Khiếp, Mai Lan thò đầu vào. Hai anh tìm nơi bán hàng mà cứ như đánh trận ấy. Ngay ngày mai, cả bọn ngồi tàu xuống Snoviek xem sao nhé. Ăn sốt sắng. Theo em, đem hàng đến đấy bán luôn, Thủy xen vào. Đúng rồi, phải thử chứ, Nguyên chốt hạ. Biết đêm nay thao thức, Thủy tranh nằm ngoài để khi dậy đi toilet không làm Nguyên tỉnh giấc. Thói mất ngủ khiến Thủy mót tiểu nhiều hơn. Lần cuối cách đây mấy phút, Thủy thấy đồng hồ treo tường ở sảnh chỉ 2 giờ sáng. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng ăn ngáy từ phòng ngoài hòa vào, cùng tiếng Nguyên nghiến răng kèn kẹt dội vào tai, càng làm Thủy khó ngủ hơn. Ngày mai đến vùng đất lạ, sao mọi người vẫn ngủ ngon lành thế nhỉ? Chằn chọc mãi, Thủy không nhớ đã đếm đến 1.000 lần thứ mấy rồi. Thời gian trôi nhanh quá, từ ngày Thủy và Mai Lan bỏ nhà máy chuyển đến đây đã 3 tháng rồi. Để tìm được nhà 3 phòng gần ga, có giá thuê vừa túi tiền, Nguyên phải nhờ môi giới nhà đất. Khó có thể hài lòng hơn, căn hộ đang nằm ở trên tầng 5 của tòa nhà 12 tầng, cạnh ngã tư sầm uất nhất, cách ga trung tâm chỉ 10 phút đi bộ. Nhà 60m² mà có đủ 2 phòng, ngủ, phòng khách, bếp và toilet, phòng nào cũng có cửa sổ nhìn xuống. Hơn 4 giờ sáng, chuyến tàu điện đầu tiên rít trên đường ray. Thủy cố nhấc người thật khẽ, nhưng chiếc giường gỗ vẫn phát ra những tiếng cọt kẹt, khiến Nguyên choàng tỉnh. Quờ tay sang bên không thấy Thủy đâu, Nguyên ú ớ. Em đâu rồi? Thủy quay lại, ngồi xuống mép giường. Em đây, anh ngủ đi. Nguyên lo lắng. Hình như em vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Thủy khẽ khàng. Không sao đâu, anh đừng lo cho em. Nắm bàn tay Thủy, Nguyên vỗ về. Ngày mai đi xa lắm, em không ngủ làm sao đủ sức. Hai tiếng thở dài cùng lúc. Lại đến lượt Nguyên chằn chọc. Thời gian mới dọn đến đây, hai nàng e thẹn, cứ đòi ngủ chung. Mặc cho hai công trống lượn lờ, xòe cánh đủ kiểu, hai công mái vẫn ngác ngơ tàng lờ. Ở đời, không có nỗi vật vã nào khó chịu hơn khi các cá thể chống mái bén hơi nhau, bị nhốt cùng chuồng phải kìm nén bản năng tự nhiên. Trong lòng dậy sóng mà ngoài mặt phải cố giữ vẻ tiết hạnh khả phong. Quây quẩn bên nhau quanh các bữa ăn, díu dít vui đùa khi trò chuyện, ra đụng vào chạm. Hai cặp Nguyên Thủy và An Mai Lan đều hiểu nỗi khát khao hiện rõ trong ánh mắt nhau, nhưng không ai dám vượt rào lễ nghĩa. Ban ngày mải miết kiếm tiền, họ tạm quên nỗi ham muốn xác thịt. Khi màn đêm buông xuống, ngọn lửa dục vọng bùng lên, thiêu đốt trong lòng mỗi người. Nguyên thèm một thì An thèm 2-3. Bởi dù có thời gian xa nhà như Nguyên, nhưng trước đó An còn bị treo 2 năm ly thân. Cơ thể võ sinh của An tràn trề khí lực đàn ông hơn cơ thể thư sinh của Nguyên. Học môn tính dục nam trong người, có cái đầu hói bóng như An, nhiều hơn người có mái tóc dày như Nguyên. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng thở dài hay trở mình của hai cô gái phòng bên luôn khơi gợi niềm khao khát trong mọi giác quan của hai chàng trai. Đêm nào cũng vậy, ngọ nguậy trằn trọc, thao thức. Dù cố kìm nén, nhưng cả hai gã trai không giấu được nhau tiếng nuốt nước bọt thèm thuồng. Con đực rừng rực trong An đời nào chịu bỏ qua con cái mới chấp chới vào đời như Mai Lan. Sở dĩ điều phải đến chưa đến chẳng qua như An từng tự thú, vì phần trí thức trong người hắn trỗi dậy không đúng lúc và quá mức cần thiết. Tính hay nôn nóng, riêng chuyện tình cảm An lại tỏ ra kiên nhẫn. Không đẹp trai, bù lại, An lắm tài. Không cao lớn, nhưng dáng vẻ đàn ông tôn An lên. Không khéo nói, nhưng An cứ mở miệng là bọn con gái cười nghiêng ngả. Ngoài những tư chất vượt trội giúp An trở nên hấp dẫn, An còn thêm ưu điểm rất yêu chiều phụ nữ. Người như An mà bị vợ ruồng rẫy thì lạ quá. Một lần, Nguyên thắc mắc bị An vặc lại. Ông thật vớ vẩn. Tôi bỏ nó, đếch phải nó bỏ tôi. Cái máu ngoại tình ngấm tận nhân tế bào thì thằng hay con đều bất chấp hoàn cảnh mà chẳng cần lý do. Mưa dầm thấm lâu, những nét hấp dẫn đàn ông cùng sự quan tâm ân cần của An dần đánh thức con tim cô gái chưa một lần bén hơi trai. Những lời đường mật của gã đàn ông từng trải ngày qua ngày thấm dần vào tâm can. Đến lượt lửa lòng Mai Lan bùng dậy thiêu đốt. Một đêm trăng vằng vặc, bỏ mặc ánh mắt van lơn của Thủy, Mai Lan ôm gối sang phòng An. Thương bạn, Nguyên đành ôm gối sang buồng Thủy. Mon men leo lên giường. Cô gái chưa một lần yêu sợ rúm gió, nằm dịch sát tường. Vật vã trong cơn thèm muốn, nhưng đêm đầu tiên, Nguyên nằm yên, cố kìm nén các giác quan. Trước khi yêu Hà, Nguyên chưa trải qua mối tình nào, và từ lúc bùi ngùi chia tay vợ ở sân bay Nội Bài, Nguyên không tin có thể yêu một cô gái nào khác. Nguyên nằm bên Thủy mà tâm trạng ngổn ngang, cảm xúc tràn trề. Một chút lo lắng, xen lẫn háo hức, một chút day dứt, xen lẫn dạo dực. Vừa muốn níu kéo, vừa muốn buông xuôi. Nhưng Thủy duyên dáng thế, dịu dàng thế, nữ tính thế, quyến rũ thế, Nguyên làm sao chịu nổi. Bản năng trỗi dậy, suýt đè bẹp lý trí, may Nguyên nén được lòng. Đêm thứ hai, cửa phòng bên kia mở toang, cửa phòng bên này khép hờ. Từ phòng An và Mai Lan, tiếng vật lộn, tiếng thở gấp, tiếng rên la được buông ra hết cỡ. Trong mớ âm thanh đầy kích thích ấy, Nguyên triển khai chiến thuật đánh lấn. Đợi cô gái chưa từng biết đến mùi đàn ông lả đi trong cơn phơ thức, thèm khát dục vọng. Nguyên nằm dịch sát vào đầy khiêu khích. Nàng bẽn lẽn nhích ra, chàng dạn dĩ xích lại. Bị dồn đến bên tường, Thủy hết chỗ lùi. Nguyên khẽ chạm bàn tay lên làn da mềm mại trên vai Thủy. Nàng giật nảy người như có luồng điện phóng qua. Kéo mạnh tay, xoay người Thủy lại. Nguyên úp mặt, đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng. Rồi lần mò trên tấm thân trinh nữ hôi hồi, thơm tho của nàng. Quang cảnh dưới đường hầm trung tâm Snoviak y chang bản sao tái hiện đường hầm trung tâm Warsawa. Chỗ Mai Lan và Thủy bày bán những món hàng lạ mắt giống ốc đảo rẽ dòng người tấp nập ngược xuôi. Khách mua hàng quây chặt vòng trong vòng ngoài làm tắc nghẽn cả lối đi. Nguyên và An phải đứng canh chừng. Hối hả bán hàng, Mai Lan và Thủy phải nhịn ăn, nhịn uống, nhịn cả vệ sinh. Luôn tay luôn miệng trong vòng 3 tiếng. Đến lúc túi hàng trống rỗng, hai nàng mới dám dựa tường đứng thở. Thật không ngờ, hàng trăm sản phẩm tốt, xấu, lỗi đều bán hết, không còn một chiếc. Trên chuyến tàu về, cả khoang chỉ có 4 người. An lại ngoẹo đầu ngủ với tư thế ngật ngưỡng. Trên ghế đối diện, Mai Lan và Thủy tựa vai nhau, nhắm mắt, thở đều. Ai cũng mệt mỏi bởi nhịp độ làm việc dồn dập. Nguyên đóng cửa khoang cho đỡ ồn và kéo rèm che bớt sáng, định ngồi xuống ghế, thì hai người xuất vé đẩy cửa bước vào. Nhìn ba người ngủ mê mệt, ông thì thào vào tai Nguyên. Việt Nam hả? Mua vé chưa? Nguyên nói khẽ, vâng, Việt Nam, chưa kịp mua vé. Người xuất vé ngó ra hành lang, nhìn trước nhìn sau rồi quay vào. Có cần xe vé không? Nguyên khoát tay. Khỏi cần, từng này đủ chưa? Mắt nháy, miệng cười, người xuất vé đút nắm tiền vào túi quần rồi bước vội ra hành lang đóng sập cửa lại. Chiêu làm giá vé, các cô đoàn may vẫn vận dụng khi đi bán hàng trên mọi nẻo đường tàu. Mai Lan mới chuyển cho Nguyên chiều hôm qua. Nguyên quay lại chỗ ngồi, khoan khoái vươn vai, vặn lưng, bẻ khớp tay rôm rốp. Ba người kia mắt vẫn nhắm nghiền. Nguyên ngồi lặng lẽ, ngắm gương mặt trái xoan trắng hồng với đôi môi mọng đỏ, đặt cân đối dưới cánh mũi thanh tú của Thủy. Vừa trải qua 3 tiếng lao động mệt nhọc, vậy mà trong Thủy, lúc ngủ, vẫn sinh động chẳng kém gì khi thức. Nghĩ tới trò láo cá bớt được nửa tiền vé tàu vừa rồi, Nguyên bất giác mỉm cười, nhớ lại lần đầu cùng An tìm đến nơi ở của các cô gái đoàn may. Đẩy qua ô kính 2 cái vé, cô bán vé tốt bụng dục Nguyên ra ngoài tìm ngay xe buýt đi tuyến Turek. Bến xe khách thành phố Lót càng về chiều càng đông. Giá vé rẻ như cho, nên vào dịp cuối tuần, ai cũng muốn tranh thủ về nhà hoặc đi chơi dù không thật cần thiết. Chiếc xe buýt 40 chỗ chật kín. Nguyên và An vừa ngồi xuống hàng ghế cuối thì xe chuyển bánh. Chiếc xe lắc lư chạy chậm rãi trên con đường nứt nẻ, trải đầy các miếng vá loang lổ nhựa như những manh chiếu con. Chạy đến mỗi trạm dừng dựng bằng gỗ thông từ mái đến ghế, chiếc xe giảm tốc rồi đỗ lại cho mọi người lên xuống. Trên quãng đường 40 km có trên 20 điểm dừng. Hơn một tiếng chạy uể oải qua những vạt rừng đan xen thông lá xanh với bạch dương thân trắng trơ trụi, chiếc xe buýt dừng lại tại rìa thị trấn Unitro.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết.
Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.